Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Lần đầu tiên trong lịch sử của Quốc hội, kỳ họp này sẽ tiến hành họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5. Từ thời kỳ chiến tranh, sau mấy chục năm hòa bình, giải phóng đất nước, Quốc hội nước ta mới có một kỳ họp đặc biệt như vậy, kỳ họp Quốc hội trực tuyến. Tuy nhiên, trong nguy có cơ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây cũng chính là cơ hội để Quốc hội thử nghiệm đổi mới hoạt động của Quốc hội. Việc Quốc hội song hành với Chính phủ trong việc thực hiện Chính phủ điện tử đã nhiều lần được Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở các cơ quan của Quốc hội phải có sự chuyển đổi sang một Quốc hội điện tử. Sự chuyển đổi ấy cũng đã và đang được tiến hành trong các kỳ họp trước bằng cách thay đổi phương thức điều hành, chuẩn bị tài liệu bằng giấy sang điện tử. Tại kỳ họp thứ 9 này, ảnh hưởng của dịch COVID-19 tạo ra cơ hội để Quốc hội thực hiện một Quốc hội điện tử nhanh chóng toàn diện nhất. Hiệu quả của Quốc hội điện tử cũng sẽ được đo đếm, lượng hóa bằng những con số cụ thể. Đó là tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại của các đại biểu Quốc hội khi thực hiện họp Quốc hội bằng hình thức trực tuyến. Nói một cách khác, việc họp trực tuyến sẽ là cơ hội để các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải chuyển dịch, thích ứng với việc sử dụng công nghệ. Đó là phép thử của việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong các hoạt động của Quốc hội. Nhưng cũng là áp lực lớn đối với các ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khi phải chuyển dần thói quen họp trực tiếp sang trực tuyến. Bởi mặc dù lần đầu tiên Quốc hội tiến hành họp trực tuyến, nhưng các hoạt động của đại biểu như đăng ký phát biểu, tranh luận, biểu quyết vẫn diễn ra bình thường theo đúng quy định pháp luật. Với ưu tiên số 1 là phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội, tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội sẽ cùng các thành viên của Chính phủ bàn cách tháo gỡ khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây cũng chính là một kỳ họp đoàn kết, tìm mọi kế sách trước mắt và lâu dài để phục hồi nhanh nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân. Những kịch bản về kinh tế thời COVID-19 sẽ được bàn luận tại hội trường Diên Hồng. Sự đồng hành này của Quốc hội với Chính phủ cũng chính là mong mỏi của đông đảo cử tri cả nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ không có phiên chất vấn trực tiếp các thành viên Chính phủ mà thông qua hình thức gửi văn bản để các bộ trưởng, thành viên Chính phủ trả lời theo quy định. Cho dù các đại biểu không thực hiện quyền giám sát của mình trước nghị trường Quốc hội theo hình thức như thông lệ tại các kỳ họp trước, nhưng cử tri cả nước vẫn kỳ vọng vào sự quyết liệt đeo bám đến cùng những lời hứa của lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành. Nhìn thẳng và nói đúng, đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ của mỗi đại biểu Quốc hội tại nghị trường. Còn với các thành viên của Chính phủ, dù không phải ngồi trên ghế nóng để trả lời chất vấn tại nghị trường, nhưng cử tri hy vọng các bộ trưởng sẽ luôn trách nhiệm, thẳng thắn, nói đi đôi với làm. Và dù có trả lời bằng văn bản, cũng cần có sự công khai để cử tri cả nước biết những việc đã làm, chưa làm của mình. Là một kỳ họp đặc biệt, trong bối cảnh đặc biệt, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 vẫn được tiến hành với đầy đủ những nội dung quan trọng của đất nước. Kỳ họp được kỳ vọng sẽ mở ra một phương thức hoạt động mới của Quốc hội, đồng thời còn tạo ra sự hiệu triệu, đồng lòng, quyết tâm cao của toàn đảng, toàn dân để đưa ra những kế sách khắc phục những khó khăn hiện tại, đưa đất nước sớm ổn định.